trên bàn tay con. Này đây bánh miến nương đồng, này đây chén thanh rượu nồng, lòng thành con tiến dâng cha. Trên bàn tay con hương thơm đây của lễ mới, bao nhiêu vui buồn cuộc đời đoàn con chân thành hiệp dâng. Dâng dâng lời kinh thiết tha, dâng về cha lễ mọn là hoa trái lao công, xin cha thương nhận lấy. Dâng dâng đời con mến tin, dâng buồn vui tháng ngày và chẳng nỗi lo toan, xin Chúa thương nhận lễ dâng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạy lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế. Và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môi-se đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành, và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, đoạn kết của bài tin mừng đó là dân chúng từ khắp nơi kéo đến, tuấn đến với người. Ngày hôm nay, ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, nhìn ở trong nhà thờ Hòa Hưng này, thấy các bạn trẻ từ khắp nơi tuấn đến với Đức Giêsu. Và hôm nay, một hình ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó là chúng tôi không cần phải mời gọi, có khi phải to tiếng, nhưng mà các bạn đã ngồi hết các hàng ghế ở trên này, ngồi gần bên Chúa, chúng ta ngồi gần bên nhau. Không những vậy mà ngoài hành lang cũng không còn chỗ, một số đã phải lên trên gác, ở trên còn trống, bạn nào muốn lên gác để nghe và nhìn cho rõ thì xin mời lên gác. Mong rằng các bạn giữ mãi hình ảnh rất đẹp, rất dễ thương này của giới trẻ xứ Hòa Hưng. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng các bạn ấy. Chào mừng những người đã ý thức được rằng khi tôi đi tham dự thánh lễ là tôi đến với Chúa, khi tôi đi tham dự thánh lễ là tôi đến với nhau, không ngại ngần gì cả. Và bây giờ, nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2, chúng tôi gửi tặng đến các bạn cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, số tháng 2 năm 2012, với chủ đề Bình An Từ Lòng Xót Thương. Nơi cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, các bạn đọc, các bạn sẽ thấy đúng như ngày hôm nay là ngày quốc tế các bệnh nhân. Qua lời bầu cử của mẹ, rất là nhiều người đã được ơn chữa lành, rất là nhiều người đã được ơn hoán cải, rất là nhiều người đã được chữa bệnh thân xác cũng như bệnh tâm hồn. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, chúng tôi thấy ở trong này những người từ trong nước cũng như những người nước ngoài, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, vân vân, những người công giáo cũng như những anh chị em tôn giáo bạn, những người tin cũng như những người chưa tin, những người ở thành phố cũng như ở miền thôn quê. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, họ nhận được rất là nhiều ân huệ mà chúng tôi chỉ ghi lại trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này một vài những ân huệ tiêu biểu mà thôi, vì không thể ghi hết được. Và nếu bạn muốn đọc thêm thì bạn đọc nguyên một cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa năm 2011 thì các bạn sẽ thấy mỗi tháng chúng tôi có một cuốn sách và chọn năm chúng tôi đánh thành một bộ đây để các bạn đọc và các bạn cảm nghiệm được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những cái điều lạ lùng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Qua lời bầu cử của mẹ Maria, ngày hôm nay Đức Giêsu đứng hàng sống vẫn luôn luôn hoạt động để thi thố quyền năng và ban ơn chữa lành, như trong bài tin mừng mà các bạn vừa mới nghe. Tin mừng vừa nghe, Chúa chữa lành cho ai? Người nào? Chữa lành cho ai? Nam hay nữ? Nam, bệnh gì? Bệnh phong cùi. Thì các bạn thấy là đâu phải chỉ là câu chuyện xưa tích cũ, đâu phải chỉ là chuyện cổ tích, cũng không phải là chuyện hoang đường. Đó là một câu chuyện có thật. Và cái câu chuyện có thật ấy vẫn cứ tiếp tục xảy ra mãi, vì Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Ngài là Alpha và Omega. Alpha là mẫu tự đầu, Omega là mẫu tự cuối, có nghĩa là Ngài là khởi thủy và là cùng đích. Cho nên có nhiều người không tin, có nhiều người cho rằng đó là chuyện mê tín. Vì họ không tin cho nên họ cho rằng mê tín, và thậm chí còn kết án đó là cuồng tín. Nhưng mà với những kẻ tin thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Giêsu là đấng đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Đi đến đâu thì người ta đặt những bệnh nhân ở hai bên đường, và người ta chỉ cần sờ đến gấu áo Đức Giêsu và tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành thì họ cũng được chữa lành. Dân thành các nơi khi mà nghe tin người phong cùi được chữa lành thì họ tuôn đến rất là đông, tuôn đến rất là đông. Và Đức Giêsu không tiếc sót thời giờ với họ. Tin mừng tuần trước chúng ta nghe, chiều đến rồi, mặt trời đã lặn rồi, người ta từ các nơi đem những người ốm đau bệnh hoạn đến, Đức Giêsu cũng đặt tay và chữa lành mọi người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ ma quỷ. Các bạn thấy rõ điều đó. Cho nên nếu các bạn đã đọc, đã tin rồi thì mỗi một người chúng ta cũng trở thành như là anh bị bệnh phong cùi ngày hôm nay, anh được chữa lành, thì anh ra đi và anh loan báo cho mọi người biết được quyền năng của Chúa. Anh ra đi, anh ca ra ngợi quyền năng của Chúa, tôn vinh Thiên Chúa vì những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện nơi anh. Nếu bạn cảm nghiệm được điều đó thì bạn cũng sẽ trở thành những người mà ra đi để tôn vinh quyền năng của Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của bạn, và giới thiệu cho mọi người biết đến Chúa, để qua lời bầu cử của mẹ Maria, rất là nhiều người họ được ơn chữa lành, rất là nhiều người họ được ơn hoán cải. Và chúng tôi đã đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức cũng tới 3 lần. Thì khi đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, nơi mà ngày xưa Đức Mẹ đã hiện ra với trẻ chân chiên là Benedetta, và mẹ xưng là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, và nói Benedetta là lấy tay khều một cái tảng đá ở góc, và từ tảng đá ấy nước suối, bây giờ gọi là nước Đức Mẹ Lộ Đức, dòng suối đó bắt đầu tuôn chảy cho tới bây giờ. Rồi người ta dẫn vào trong một cái hồ. Khi chúng tôi đến thì có những nhân viên đưa những người bệnh đến bờ hồ này, rồi họ dìm người đó vào trong cái hồ nước để họ được tắm nước suối Đức Mẹ Lộ Đức, rồi đưa sang bên kia. Rồi có những cái nơi mà người ta đến, người ta lấy nước Đức Mẹ Lộ Đức trong những cái chai, trong những cái bình, người ta đưa về và người ta tin rằng nước suối ấy là nước chữa lành. Rất nhiều người bệnh đã được ơn chữa lành, mà ơn lớn nhất đó là ơn hoán cải. Anh chị em biết, khi mà đến mà nhìn thấy là hàng ngàn ngàn người họ đốt nến, họ cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Rồi người ta cung nghinh thánh thể, người ta rước thánh thể đi vòng quanh hang đá đó. Và sáng trưa chiều tối, có lần chúng tôi đến vào một đông, tuyết rơi lạnh lắm, đến vào lúc 12 giờ đêm, thì đến nơi vẫn thấy có những người quỳ dưới tuyết đó mà cầu nguyện. Rồi sáng sớm vẫn thấy những bạn trẻ đến đó cầu nguyện. Rồi những cây nến nó cháy ngày cháy đêm vẫn cứ tỏa sáng lên như vậy, như là được thắp sáng lòng tin. Thì khi đến đấy, dù là cứng lòng đến thế nào đi chăng nữa, trước một cái khung cảnh thiêng thánh như vậy, trước một cái khung cảnh mà bao nhiêu con người ta quỳ, người ta cầu nguyện sốt sáng như thế, tự nhiên rất nhiều người đã được ơn hoán cải, ơn cầu nguyện, ơn trở lại. Và chứng tích cũng rất là nhiều người được ơn chữa lành. Ngày hôm nay, chúng ta thấy lời bầu cử của mẹ không chỉ ở Lộ Đức mà còn nhiều nơi khác nữa, ở Fatima, rồi ở Ban Nơ ở bên Bỉ, chúng tôi cũng đến đó, Fatima chúng tôi cũng đến đó, rồi nhiều nơi khác, Amsterdam ở bên Hà Lan chúng tôi cũng đã đến đó. Chúng tôi chứng kiến được rằng là mẹ luôn luôn yêu thương con cái của mẹ, vì mẹ đã được Đức Giêsu trao phó vào tay mẹ những người con ngay ở dưới chân cây thập giá qua Gioan để mẹ chăm sóc, để mẹ giữ gìn. Rồi chúng ta mỗi một người cũng được Đức Giêsu trao vào tay mẹ để mẹ chăm sóc, để mẹ nâng đỡ, để mẹ giữ gìn. Và mẹ cũng là người mà đầu tiên được thừa hưởng thành quả ơn cứu độ qua cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Cho nên mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, mẹ được ơn trọn đời đồng trinh, mẹ được ơn hồn xác lên trời. Và lên trời rồi, mẹ là người cầu thay nguyện giúp cho ta, mẹ là người cầu bầu cho ta, mẹ là trạng sư để bênh đỡ ta trước tòa Chúa. Cho nên thưa các bạn, đến với mẹ, mẹ sẽ đưa ta đến với Đức Giêsu con của mẹ. Không thể nói rằng tôi đến với Đức Giêsu mà không cần qua mẹ. Cũng không thể nói rằng tôi chỉ dừng lại với mẹ mà không đến với Đức Giêsu con của mẹ được. Chắc chắn một điều, như cuốn tựa đề cuốn tập san mà các bạn nhận mỗi tháng, nhờ mẹ đến với Chúa, hoặc là qua mẹ đến với Chúa. Mẹ chuyển cầu rất nhiều ơn lành xuống cho chúng ta. Mà một điểm trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ quyền năng của Đức Giêsu như thế nào. Những người phong cùi trong bài đọc 1 chúng ta nghe, thời đó họ là những người đau khổ vô cùng, không những đau khổ về thể xác mà còn đau khổ về tinh thần. Chân tay thì đã bị vi trùng dần, ăn dần, ăn dần. Rồi xã hội thời đó, giáo hội thời đó cũng cho rằng những người phong cùi là những người bị Chúa trừng phạt, là những người tội lỗi, cho nên họ phải gánh chịu cái đó. Và họ bị loại trừ khỏi cộng đoàn. Ví dụ như là bạn thấy, nếu mà bạn là một người trẻ, lên đây, bạn đang xinh xắn, trẻ đẹp như thế này, hôm nay bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyên, năm nay con 22 tuổi.
Bạn Nguyên, 22 tuổi, bạn ở xứ nào?
Dạ, con ở giáo xứ Tuy Hòa, ở Phú Yên ạ.
Nếu mà bây giờ bạn 22 tuổi đang xinh xắn đẹp như thế này, các bạn có thấy bạn này dễ thương không? Thấy dễ thương không? Rồi, bây giờ đùng một cái bạn mắc bệnh phong cùi. Bạn có biết bệnh phong cùi là bệnh sao không?
Dạ, con cũng biết được sơ sơ.
Nó như thế nào?
Dạ là sẽ bị kẽ lở, với lại bị chân tay là bị co quắp lại. Như là bị ghẻ lở với lại chân tay bị co quắp lại phải không cha?
Nó không phải nó co quắp mà nó rụng dần. Bạn muốn biết thì mời bạn đi với chúng tôi đến trung tâm Bến Sắn, chạy cùi Bến Sắn, hoặc là bạn đi với chúng tôi đến những chạy cùi ở Pleiku ở Kon Tum, hoặc là bạn đi với chúng tôi ra miền Bắc. Vừa rồi chúng tôi ra ngoài Bắc Ninh, tới cả 1.000 người cùi. Tết vừa rồi chúng tôi đi xuống chạy Phong Bến Sánh với lại 650 người cùi. Bạn đến đó bạn sẽ thấy là cái tay chân nó cứ rụng dần, nó ăn dần hết. Và ở bây giờ thì xã hội đã đỡ ngại ngần với những người phong cùi. Khi chúng tôi đến với họ thì chúng tôi thấy họ được chăm sóc cẩn thận nhờ những ma sơ. Rồi chúng tôi đến, chúng tôi có thể bắt tay họ, những người phong cùi như thế này, hoặc là có thể ôm hôn họ được. Nhưng mà thời ngày xưa, những người phong cùi đi đến đâu thì cũng phải la lên. Như bạn vừa mới nghe lời Chúa trong bài đọc 1, những người phong cùi đi đến đâu phải la làm sao?
Là ô uế, ô uế.
La to lên.
Là ô uế, ô uế.
Rồi bạn đi đến đâu là người ta, đi đến đâu là người ta né bạn đến đó, đi đến đâu là người ta né bạn đến đó. Lúc đó bạn cảm thấy thế nào?
Dạ buồn.
Không những là buồn mà còn thấy gì? Tủi nhục. Không phải là chỉ là cái buồn man mác, không phải là không biết đêm nay vì sao tôi buồn, không phải. Mà bạn biết rõ rằng bạn là người bị loại trừ, bạn là người bị khai trừ khỏi cộng đồng. Bạn không có được hội nhập vào với người khác, không ai dám đến gần bạn, và bạn cũng không được quyền đến gần ai. Đi đến đâu bạn cũng phải la lên ô ế, ô ế. Con này nó cùi rồi, né 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 né. Bạn về chỗ ngồi thử coi có ai dám gần ngồi bạn, dám người gần bạn không? Không ai dám gần, họ phải né ra, bạn phải né ra. Mà bạn cũng không được phép ngồi trong nhà thờ, không được phép tham gia những sinh hoạt cộng đồng. Thì chúng ta mới thấy là cái người cùi ấy nó đau khổ như thế nào, nó tủi nhục như thế nào, và bị người ta loại trừ. Ngày Valentine, ngày 14 tháng 2 sắp đến đây, nói về ngày tình yêu, thì các bạn ở đây ai là những người đang yêu giơ tay? Đang yêu giơ tay thử ấy. Su có 3 người thôi à? Đi tu hết à? Cả đoàn cũng vậy luôn à? Tôi sinh sắn thế này mà chẳng có ai yêu là thế nào? Ai đang yêu giơ tay coi. Như vậy lấy coi. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúc mừng những người đang yêu ấy. Rồi ai chưa yêu giơ tay coi. Không giơ tay là sao? À, ai chưa yêu giơ tay coi, may là có tình yêu chứ không giơ tay sao ta biết. Rồi chúng ta chúc mừng những người chưa yêu đó để chúc mong họ rằng ngày Valentine này họ có được tình yêu. Và ai là người đã đánh mất tình yêu giơ tay? Thất tình. Thất tình á? Cái ông vậy, anh to to nó đi, thất tình ở đây. Anh to con nó giơ tay nhớ đấy. Anh bị thất tình đó đấy. Ra đây nói cho mọi người biết coi. Rồi. Thưa các bạn, bị chối từ, bị ruồng rẫy, bị từ bỏ. Anh to con tốt tướng này mà bị đầu thế chứ. Rồi anh chia sẻ cho mọi người biết anh bị cái cuộc tình ấy bị thất tình như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ là con bị thất tình là bị người đó thích người khác không thích con.
Anh nói như làm như là anh vẫn còn bị thất tình hay sao ấy. Anh tên là gì, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Cao Anh, năm nay con 23 tuổi.
Cao Anh 23 tuổi, anh bắt đầu yêu từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thì cha là con bắt đầu yêu năm 18 tuổi.
18 tuổi yêu, rồi đến năm bao nhiêu tuổi thì bị nó bỏ?
Dạ năm 19.
Rồi anh có biết là lý do tại sao người ta bỏ mình không?
Dạ không.
Nó chia tay nó không nói một lời nào à?
Dạ đi luôn không nói gì hết chàng.
Nó đi luôn không nói gì hết. Có gì đâu mà vỗ tay, lại Chúa thôi. Sao lại vỗ tay? Bạn cười trên sự đau khổ người ta thất tình, người ta bị bỏ, nó không nói câu nào mà bạn lại vỗ tay. Rồi bạn chia sẻ cho mọi người biết là năm 19 tuổi, năm nay là 23 tuổi, tức là 4 năm trôi qua. Thì bạn còn nhớ cái cảm giác mà bị thất tình nó như thế nào? bạn cho mọi người chia sẻ cái cảm giác đó.
Dạ thưa cha, là lúc bị thất tình thì con buồn lắm, cũng không có muốn đi đâu chơi, không muốn gặp ai hết, mà lần nào mà hễ tới những cái chỗ mà hồi xưa có kỷ niệm á thì buồn mà cũng gọi là khóc luôn.
Bạn thấy bạn khóc người ta cười thấy chưa? Rồi sau đó thì làm cách nào mà bạn nguôi ngoai đi được cái mối tình ấy?
Dạ là nhờ mẹ.
Nhờ mẹ của bạn hay nhờ Đức Mẹ?
Dạ nhờ mẹ của con.
Mẹ con nói sao? Rồi mẹ cũng bị thất tình hay sao? Rồi mẹ chia sẻ với bạn hay sao?
Dạ không, mẹ con nói là yêu mẹ đi không có bị lỗ.
Yêu mẹ đi không bị lỗ, rồi sao nữa?
Dạ rồi sau đó thì nhờ mẹ an ủi rồi giờ con yêu mẹ luôn chứ không yêu ai hết.
Nó thì vỗ tay đi. Rồi rồi sau đó cho đến bây giờ thì bạn còn có mối tình vắt vai nào nữa không?
Dạ không chưa.
Bỏ luôn?
Dạ bỏ luôn.
Rồi có đi tu hay là cứ vớ lơ lửng như thế này?
Dạ hiện giờ thì cũng lơ lửng vậy, mà con đang suy nghĩ là đi tu. Tại mẹ con tại vì con cũng nghĩ là con đang muốn đi tu luôn.
Muốn đi tu? Chắc không?
Dạ chắc.
Theo tao?
Dạ theo.
Rồi cho một tay nữa được các bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. To con tốt tướng vậy mà nó bỏ đau thế. Thì thưa các bạn, đấy là một cái chia sẻ của một người bạn là bị người yêu mình ruồng rẫy, bị người yêu mình bỏ đi mà không nói tiếng nào, cảm thấy buồn, khóc, rồi muốn chết. May mà có mẹ mình nâng đỡ, mẹ mình an ủi, và mẹ nói rằng yêu mẹ đi con, rồi con sẽ quên cái con mẹ kia đi. Thì chúng ta thấy đây là một chứng nhân rõ ràng là vai trò người mẹ rất là quan trọng trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Và người mẹ ấy ai cũng có. Người mẹ ấy không chỉ là người mẹ sinh ta ra về mặt thể xác, mà người mẹ ấy là người mẹ đã sinh ra Đức Giêsu Kitô, đấng yêu thương ta, đấng đầy quyền năng, đấng đã chết vì ta, đấng đã sống lại vì ta, và đấng ấy ngày hôm nay vẫn đang thi thố quyền năng trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy đến với người mẹ ấy đi. Người mẹ mà dưới chân thập giá đã đón nhận Thánh Gioan đại diện cho nhân loại ấy. Người mẹ ấy ngày hôm nay đang ngự trên thiên cung để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Người mẹ ấy ngày hôm nay vẫn đang đồng hành với chúng ta trong từng nỗi buồn, từng nỗi đau, như là người bạn vừa mới chia sẻ chúng ta cái thất tình ấy. Rất nhiều người ngày hôm nay chúng ta đã bị phong cùi về mặt tâm hồn rồi. Khi mà bạn không còn yêu thương được nữa, lúc đó bạn đã phong cùi về mặt tâm hồn. Khi mà bạn không muốn chơi với ai nữa thì tự bạn đã tách bạn ra khỏi cộng đoàn rồi, tự bạn đã tách bạn ra khỏi tập thể rồi. Khi bạn không muốn đến gần ai nữa, ngày xưa những người phong cùi không được đến gần ai, không được phép đến gần ai, còn bây giờ thì tự bạn, một là bạn mặc cảm tự tôn, bạn cho rằng mình là con nhà giàu, mình là hoa hậu, mình là sao sáng, cho nên không thèm ngó ngàng gì đến những người mà sao xẹt, không còn ngó ngàng gì đến những người chân lấm tay bùn, vì bạn cho rằng bạn thuộc loại quý tộc. Lúc đó bạn đã là phong cùi rồi. Dù bạn là hoa hậu, dù bạn là người mẫu, dù bạn là tài tử, dù bạn là minh tinh, dù bạn là siêu sao, nhưng cách sống của bạn, thái độ của bạn, cử chỉ của bạn, cái cao ngạo của bạn đã tự mình tách mình khỏi đám đông, đã tự nâng mình lên cao, thì Chúa nói ai nâng cao sẽ bị hạ xuống. Chính bạn đang là người phong cùi mất rồi, phong cùi về tâm hồn. Hoặc bạn là người mặc cảm tự ti, lúc nào bạn cũng cho rằng mình là người tội lỗi, cho nên mình không dám đến gần Chúa. Chúa đi tìm kiếm những con chiên lạc, đi cứu chữa những gì đã mất mà. Tại sao bạn không dám đến với Chúa? Chúa đâu có xua trừ người phong cùi đâu. Chính Chúa đã tiến lại gần, và Chúa đã dám đụng chạm đến người phong cùi mà. Chúa là người vi phạm luật. Luật thời đó Chúa là bị xử rồi. Chúa dám đụng chạm đến một người ô uế thì Chúa cũng bị ô uế. Vậy mà Chúa dám chấp nhận ô uế để cứu cái con người phong cùi ấy. Bạn thấy không? Vượt lên mọi cái lề luật của con người. Ai muốn nói gì thì nói. Con người vẫn là quan trọng hơn cả. Ai muốn kết án gì thì kết án. Đức Giêsu chấp hết để cứu lấy con người. Ta có thấy được cái hình ảnh mà Chúa cúi xuống để nâng cái người phong cùi, trong khi mọi người đứng xa lánh cười chê, vì ai cũng sợ đụng đến nó là vi phạm lề luật, là bị ô uế hay không. Luật lệ phải nâng con người lên. Luật lệ không thể nào mà làm cho con người xa cách nhau được, thưa các bạn. Những luật lệ mà làm cho con người xa cách nhau, những luật lệ mà làm cho con người xa cách Thiên Chúa, những luật lệ ấy không còn đáng tồn tại nữa. Luật lệ phải đưa người ta đến với Chúa, phải đưa người ta đến với nhau. Luật lệ phải nâng con người lên, sống xứng đáng là một con người. Vì Chúa nói ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào cơ mà. Đúng không thưa các bạn? Cho nên nếu mà bạn mang cái mặc cảm tự ti là người tội lỗi, bạn không đến gần Chúa, bạn cũng là người phong cùi. Bạn mang mặc cảm tôi là người nghèo, tôi không dám chơi với ai, bạn cũng tự mình bị phong cùi. Bạn mang mặc cảm bạn là người xấu, bạn không dám đến gần người đẹp, bạn cũng là người bị phong cùi. Nhờ có bạn xấu mà con kia nó mới đẹp được, đúng không? Phải không? Những người đẹp phải cảm ơn những người xấu chúng tôi chứ. Ai cũng đẹp hết, có biết ai là đẹp không? Hết rồi. Hoa nào cũng là hoa này, làm sao thấy hoa này đẹp được, phải không? Cô hoa này phải gần cái hoa nó héo, gần cái hoa nó xấu, cái hoa này mới nổi lên, mới gọi là hoa hậu được chứ. Thế thì mình xấu là mình, người ta phải mang ơn mình. Cô đẹp là có thể mang ơn tôi, vì nhờ tôi xấu mà cô mới đẹp được á. Chứ mà tôi mà đẹp thì cô cũng xấu luôn rồi. Cho nên ta chả có gì mà mặc cảm vì xấu, mà cũng chả mặc cảm gì về nghèo cả. Nhờ tôi nghèo mà thằng giàu nó mới giàu được chứ, nó mới nổi lên là giàu chứ. Hai thằng giàu như nhau, còn gì là thằng nghèo thằng giàu. Thì mình cứ nghĩ vậy cho nó vui, nghĩ vậy cho nó vui. Nhưng mà sâu xa hơn cả là, thưa các bạn biết rằng khi mà tôi nghèo, khi mà tôi xấu, khi mà tôi bệnh tật, thì tôi đang là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Chúa nói phúc cho những người nghèo khổ, phúc cho những người khóc lóc, phúc cho những người đau buồn mà. Chúa đâu có nói phúc cho người giàu có, xinh xắn, đẹp đẽ, nhà cao, cửa rộng đâu. Chưa được bảo họ có phúc đâu. Mà tôi là người có phúc. Có phúc không phải vì tôi nghèo. Có phúc không phải vì tôi xấu. Có phúc không phải vì tôi bệnh. Nhưng mà qua cái đó, tôi nhận ra rằng Chúa yêu thương tôi. Qua cái tôi nghèo, tôi bệnh, tôi không được giàu có như ai đó, tôi không được nhà cao cửa rộng như ai đó, thì tôi chỉ biết chạy đến với Chúa. Và đó là cái phúc cho tôi, vì tôi đến được với Chúa là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc của tôi qua mẹ Maria. Đấy mới là cái phúc thật cho chúng ta. Đọc cho các bạn nghe một cái tâm sự của người bạn trẻ như sau. Thưa cha, con là Vi, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đã nhiều lần con muốn viết thư chia sẻ với cha, con ngại lắm, cũng không biết viết gì nhiều. Những thánh lễ, lòng thương xót Chúa đã đem đến cho con một niềm hạnh phúc không thể tả, một sự bình an, một niềm khao khát được thay đổi đời sống của con. Vì mỗi khi được hiệp dâng thánh lễ cùng với cha và các bạn trẻ, con thấy như mình được nhỏ bé hơn để dâng lên Chúa những hy sinh và những lời cầu nguyện. Con nhận ra tình thương yêu của Chúa trong những người bạn mà con gặp hàng ngày, và nhận ra Chúa trong mọi sự Chúa đã ban cho con suốt những năm qua. Đến với Chúa, con thấy mình được an ủi nhiều lắm. Nhiều khi con đã khóc, không ai làm con khóc cả, mà là chính những chứng nhân và những việc làm của cha cùng với anh em trong đội quân áo xanh và cộng đoàn trong khoảng thời gian vừa qua đi làm việc bác ái. Chính những hình ảnh đó, những người phong cùi, những người bệnh đó được cứu chữa đã làm con phải khóc. Con như thấy mình được gần Chúa hơn, một Thiên Chúa sống động và Ngài đang sống giữa mọi người. Điều này đã làm cho tâm hồn con thấy ấm áp và được tiếp thêm dũng khí rất nhiều. Mỗi giờ phút trải nghiệm lòng thương xót Chúa qua những bài giảng và những chứng nhân, qua những thánh lễ giới trẻ khác biệt ở nhiều nơi, ghi trong con những cảm xúc khác nhau, tất cả đều là mầu nhiệm, vì con thấy thế giới trước mắt con như tràn đầy tình yêu thương hơn, và con được hòa mình vào dòng chảy lòng thương xót bao la của Chúa. Mỗi khoảnh khắc đều mới mẻ và tràn đầy sự sống. Xin chúc cha và các bạn trẻ được tràn đầy thánh thần và được yêu thương như con đã được yêu thương, một người con bé nhỏ và chưa ngoan của Chúa, Xuân Vi. Đây là một bạn trẻ khác. Thưa cha, con là Maria Đặng Thị Nhi ở giáo xứ Đông Quan, giáo phận Thái Bình. Con sinh được hai cháu, cháu lớn 6 tuổi, cháu thứ hai không may được tròn 5 tháng thì mắc bệnh viêm màng não. Cháu tên là Maria Nguyễn Tường Vi. Gia đình con rất buồn và chỉ biết cậy trông vào ơn Chúa. Chạy chữa nhiều nơi cũng không khỏi. Biết được tin cháu bệnh nặng, những người thân gọi điện hỏi thăm, động viên gia đình con và bảo gia đình con cứ cậy trông vào lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Gia đình con an tâm trông cậy vào Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Thưa cha, mẹ Maria đã thương cháu. Cháu nằm viện chỉ có 12 ngày là được ra viện. Gia đình con rất là vui mừng vì Chúa đã cứu con của con, đã chữa lành cho bệnh của cháu. Vì cháu bị căn bệnh viêm màng não mà các bác sĩ đều lắc đầu không thể nào chữa được nữa. Qua lời bầu cử của mẹ, nhờ cha và cộng đoàn, nay cháu đã khỏe mạnh, vui vẻ và bình an về nhà. Con chẳng có gì dâng Chúa. Đầu năm mới, con chỉ có một chút của lễ, không là gì nhưng là tấm lòng thành của con để giúp đỡ những người nghèo. Cảm ơn Chúa và mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Con là Maria Đặng Thị Nhi ở Đồng Quan, giáo phận Thái Bình. Đây là một bạn trẻ khác ở bên Đan Mạch. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Tuyết Sinh ở bên Đan Mạch. Nay con viết thư này về Việt Nam để cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Chúa đã nhận lời con qua lời bầu cử của mẹ, ban cho con hồng ân sau đây. Con có một người bạn gái rất thân, bạn ấy là người ngoại đạo. Cô ấy đã sống với chồng nhiều năm rồi mà không có con. Cô rất là mong con. Các bác sĩ đã nhiều lần can thiệp mà không thể được. Bạn con rất buồn và tâm sự với con. Còn con nói, để mình cầu nguyện dùm cho bạn. Lúc đó con nhắn tin cho cha và được cha trả lời từ Việt Nam. An tâm tin tưởng và phó thác vào Chúa và mẹ, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Cha ơi, nay bạn ấy đã có thai được 5 tháng rồi cha ạ. Đúng là hồng ân Chúa thật bao la phải không cha? Con rất vui mừng, cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con có chút quà gửi cha để làm việc bác ái, nhỏ bé thôi, nhưng là tất cả tấm lòng của con. Xin cha và cộng đoàn nhận cho để chuyển đến những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Đứa con chiên lạc đàn xa ở Đan Mạch, Maria Tuyết Sinh. Và thưa anh chị em, thưa các bạn, còn nhiều lắm. Nếu mà các bạn có thời giờ, các bạn mở trang web tinvui.info. Các bạn có thời giờ thì các bạn coi trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Các bạn có thời giờ thì các bạn có thể coi ở trong karaoke ngợi ca lòng thương xót Chúa, với những hình ảnh sống động của những người được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chữa như thế nào. Và các bạn có thể đọc ở trong cuốn bài giảng Chúa Nhật số tháng 2 năm 2012. Và các bạn cũng có thể nghe những lời hát trong CD Tình Khúc của ca sĩ Thủy Tiên, để ngợi ca quyền năng và lòng thương xót của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Đặc biệt ngày hôm nay, ngày lễ mẹ Lộ Đức, xin Chúa cho mỗi người chúng ta được chữa lành căn bệnh cùi hủi về mặt tâm hồn, để ta không cao ngạo, để ta cũng không mặc cảm, mà ta luôn sống bình an hạnh phúc, vì biết rằng ta được Chúa yêu thương, ta được mẹ nâng đỡ phù trì, vì biết được rằng ta là người con cưng của mẹ Maria, mẹ đã ấm bồng chăm sóc Đức Giêsu thế nào, thì ngày hôm nay mẹ vẫn cứ ấm bồng chăm sóc mỗi người con của mẹ như vậy. Mời các bạn dâng tất cả những ý nguyện đấy lên trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ đón nhận tất cả ước nguyện của các bạn. Trong đó các bạn có thể chia sẻ phần bác ái với chúng tôi để cuối tháng này, Chủ nhật 26 tháng 2, chúng tôi sẽ đến tỉnh Phú Yên với 5 giáo điểm truyền giáo, trong đó có giáo xứ Mằng Lăng, tặng 1.200 phần quà cho những người nghèo, rồi đi đến những nơi mái ấm khuyết tật lầm lỡ, cô nhi, những người xì ke, những người HIV, và nhất là đến những người bệnh phong cùi để nâng đỡ an ủi họ, chia sẻ với họ. Rồi chúng tôi đến những người già neo đơn, chúng tôi đến những bạn trẻ lầm lỡ để bạn ấy sinh con mà không phá thai, rồi với những bạn trẻ nên học sinh mà các bạn không có khả năng đóng tiền học phí, các bạn liên lạc với chúng tôi, hoặc những người khuyết tật không có phương tiện sinh sống, hoặc là những người chết mà không có ai chăm sóc, không có hòm, không có người đưa đám, thì các bạn liên lạc với chúng tôi, vì tất cả đều là con của Chúa, và mẹ Maria mời gọi chúng tôi chăm sóc những người con ấy. Mời các bạn liên hệ để chúng tôi có dịp, có điều kiện để chăm sóc những người con của mẹ như mẹ đã chăm sóc mỗi người chúng ta. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu chúng ta giơ tay phải lên và đáp thưa tin cách mạnh dạn xác tín. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thật cầu nguyện xin nên chữa lành nhân ngày quốc tế bệnh nhân, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11 tháng 2. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hiện ra ở Lộ Đức, mẹ đã ban nhiều ơn xuống cho những người chạy đến với mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho chúng con, những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người mắc những căn bệnh nan y, tâm thần, ung thư, trầm cảm, tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men trần gian đều bó tay không chữa được, những căn bệnh mà bác sĩ cũng không tìm ra, những căn bệnh mà chúng con càng tiền mất thì tật càng mang. Xin mẹ thương chữa lành cho chúng con được gặp thầy gặp thuốc. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa đụng chạm đến những vết thương của chúng con, nhất là những người trẻ có những vết thương lòng như người bạn vừa mới chia sẻ. Nếu không có Chúa nâng đỡ, nếu không có mẹ ủi an, chúng con sẽ chán nản thất vọng vì thất tình, vì làm ăn thất bại, vì gia đình có những người đau ốm bệnh tật mà vẫn chưa khỏi, đã tốn biết bao nhiêu tiền của rồi. Ngày hôm nay chúng con dâng lên mẹ tất cả những người bệnh ấy, những người hiện diện nơi đây, những người đang trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, những người ở nước ngoài, những người ở những tỉnh thành xa xôi, những người liệt lào không đến được với chúng con. Chúng con dâng tất cả lên trên bàn thờ này qua lời bầu cử của mẹ Maria, hiệp với của lễ là mình máu Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa đụng chạm đến từng người ốm đau bệnh tật ấy, nâng đỡ an ủi chữa lành. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.